19. Khổng Tử sinh năm 551, mất năm 479 trước công nguyên. Nhà tư tưởng lớn, nhà giáo dục, nhà văn thời cổ đại Trung Quốc, ông xây dựng học thuyết chính trị, đạo đức. Học thuyết này xoay quanh lễ và nhân, phải có tôn ti trật tự xã hội, phải chính danh định phận. Đạo gia và nho học là hai mặt của một vấn đề. Theo đạo gia, con người là sản phẩm của tự nhiên nên cần thích ứng với quy luật tự nhiên để tồn tại. Theo nho học, con người đồng thời là sản phẩm của xã hội. Muốn tồn tại và phát triển trong xã hội thì phải sống thích ứng với những quy ước mà ta gọi là tôn ti trật tự, luật pháp. Trí giả tương ngộ. Đến đất Chu, Khổng Tử đến ý kiến Lão Tử. Khi tiễn Khổng Tử, Lão Tử nói: "Tôi nghe nói, người giàu sang lấy tiền bạc để tiễn nhau, người nhân đức dùng lời để nói tiễn nhau. Tôi trộm tiếng là người nhân đức, xin có lời này tiễn ông. Kẻ thông minh và sâu sắc là gần cái chết, vì họ khen chê người ta một cách đúng đắn. Kẻ giỏi biện luận, đầu óc sâu rộng, làm nguy đến thân mình, vì họ nêu lên cái xấu của người khác." Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Khổng Tử yết kiến Tề Cảnh Công. Tề Cảnh Công hỏi: "Ngày xưa, Tần Mục Công nước nhỏ, ở nơi hẻo lánh, nhưng tại sao lại làm được nghiệp bá?" Khổng Tử đáp: "Nước Tần tuy nhỏ, nhưng chí của nó lớn. Tuy nó ở nơi hẻo lánh, nhưng chính trị của nó đúng đắn." Cảnh Công hỏi Khổng Tử: "Làm chính trị phải như thế nào?" Khổng Tử đáp: "Vua phải theo đúng đạo, phận làm vua. Tôi phải theo đúng đạo làm tôi. Cha phải theo đúng đạo làm cha. Con phải theo đúng đạo làm con." Hai mươi, Piron sinh năm 365, mất năm 275 trước công nguyên. Thời thượng cổ, mỗi người có một tên. Khi dân số tăng, để phân biệt những người cùng tên, người ta gắn thêm địa danh nơi người ấy sinh ra hay một đặc điểm gì đó. Trường hợp Piron cũng vậy. Nếu gọi Piron ở Elis thì đó chính là nhà triết học cổ Hy Lạp Piron ở Elis. Cũng như Aristotle, Piron không để lại sách, nhưng ông vẫn được coi là người sáng lập chủ nghĩa hoài nghi cổ Hy Lạp. Hoài nghi theo nghĩa phải suy nghĩ, xem xét, nghiên cứu, cố học để sau này làm điều ngược lại. Piron thích hội họa, nhưng sau khi nghe hùng biện liền say mê triết học. Piron theo học một người theo phái Zinic, phái biểu hiện tâm trạng của các tầng lớp dân chủ của xã hội chiếm hữu nô lệ. Học xong, Piron nói: "Mọi câu nói đều có câu nói ngược lại." Piron không khẳng định, luôn hoài nghi bằng thái độ vô cảm, bằng lãnh đạm, bằng dửng dưng. Nếu hoài nghi tất cả thì phải hoài nghi cả thuyết hoài nghi. Sextus Empiricus, một môn đệ của Piron, nói: "Triết lý hoài nghi giống như một thứ thuốc sổ. Một khi giải tỏa được những dơ bẩn kết tập trong thể xác thì cũng bị tiêu tan với chúng." Phục thiện kiểu Alexander. Piron từng tham gia vào những cuộc viễn chinh châu Á của Alexander và được chứng kiến cuộc trò chuyện của Alexander với nhóm các triết gia khổ hạnh, những triết gia mặc khố, không quần áo, bị bắt làm tù binh. Họ gầy gò, rách rưới, trên cơ thể họ không có gì ngoài cái khố. Cuộc đàm đạo bắt đầu bằng câu hỏi của Alexander: "Người chết hay người sống nhiều hơn?" "Người sống, vì con người không chết." "Đất hay biển nuôi dưỡng nhiều người hơn?" "Đất, vì biển là một phần của trái đất." "Con vật nào tinh ranh nhất?" "Con vật mà con người tới nay vẫn chưa biết." "Ngày và đêm cái gì xuất hiện sớm hơn?" "Ngày, sớm hơn một ngày." "Làm thế nào trở thành người được yêu quý nhất?" "Trở thành người hùng mạnh nhất, nhưng không phải là người khủng khiếp nhất." "Sống và chết cái gì mạnh hơn?" "Sống, vì chỉ có nó mới mang lại những đau khổ như vậy." "Con người làm thế nào để trở thành thượng đế?" "Làm điều mà con người không làm được." Thích thú với những câu trả lời, Alexander đã thả họ. Biron lầm rầm, ai mà biết được, có thể lối ứng xử kỳ quặc của một kẻ xâm lăng vĩ đại đã đem lại cho thế giới một con người kỳ quặc nữa. 21. Alexander, Đại Đế, sinh năm 356, mất năm 323 trước công nguyên. Con người có thiên tư, đặc biệt là tài thao lược, hoàn thiện công việc của vua cha bằng việc mở mang bờ cõi và thực hiện công cuộc Hy Lạp hóa toàn bộ biên cương của mình. Tiếng Hy Lạp trở thành ngôn ngữ chính thức của chính quyền ở các miền bị chinh phục. Cái gì sớm nở thì cũng chóng tàn. 20 tuổi, Alexander đã trị vì đất nước và đột ngột qua đời ở tuổi 33 vì sốt rét ác tính. Trong nhiều thế kỷ sau, cuộc đời và sự nghiệp của Alexander là đề tài của nhiều công trình lịch sử, văn học nghệ thuật. Ý dân, ý trời. Alexander biết phóng tài thu nhân tâm, dùng tiền của thu phục lòng người. Trước cuộc đông chinh sang Trung Á, Alexander phân phát hết của cải của mình cho chiến hữu. Có người hỏi, thế hoàng đế còn giữ lại cái gì? Alexander trả lời, niềm hy vọng. Với hy vọng nơi miền đất hứa, quân của Alexander ào ạt chinh phục các miền đất mới, chinh phục được cả Trung Á và Tây Bắc Ấn Độ. Biết được lòng quân sĩ, Alexander dẫn quân quay về với lý do vì người Hy Lạp không muốn đi xa hơn nữa. Con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Vua Philip muốn con được hưởng một sự giáo dục tốt, nên đã cho người đem lễ vật trước bộ óc bách khoa của Hy Lạp cổ đại là Aristos về cung đình để dạy riêng cho con. Trong thư gửi Aristos, vua Philip viết, cảm ơn thần thánh đã khiến con trai trẫm sinh cùng thời với nhà ngươi. Bởi vì trẫm hy vọng rằng được nhà ngươi dạy dỗ, Alexander sẽ trở thành kẻ nối ngôi xứng đáng của trẫm. Khi chiếm được Babylon, thủ đô Baghdad của Iraq ngày nay, Alexander khuyến khích tướng sĩ, quân lính tiếp nhận phong tục phương Đông. Hàng vạn người đã kết hôn với các thiếu nữ Babylon. Một số bộ hạ thân tín phản ứng và chống đối, liền bị trừng phạt thẳng tay. Alexander nói, ta đến châu Á không phải để tiêu diệt các dân tộc, biến nơi đó thành sa mạc, không phải để áp bức những kẻ bại trận. Những vật báo chiếm được bằng lưỡi gươm không bao giờ bền vững, chỉ có lòng biết ơn trước những việc thiện mới dài lâu. 22. Archimedes, sinh năm 287, mất năm 212 trước công nguyên. Nhà số học, vật lý học, nhà phát minh vĩ đại cổ Hy Lạp là đỉnh cao của khoa học Hy Lạp cổ đại. Ông là người tìm ra công thức tính diện tích, thể tích hình trụ và khối cầu, tìm ra nguyên tắc thủy tĩnh. Ông sáng chế bánh xe răng cưa, bộ ròng rọc động, ròng rọc kép, cái vít vô tận, xây dựng lý thuyết về đòn bẩy. Tôi tìm ra rồi. Hieron, vua nước Syracuse, nghi ngờ người thợ kim hoàng pha bạc vào trong vàng khi làm chức vương miện. Nhà vua bèn hỏi Archimedes làm sao biết được chuyện gian lận đó mà vẫn giữ nguyên vẹn cái vương miện. Archimedes suy nghĩ nhiều ngày nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp. Tình cờ một hôm khi đang tắm, Archimedes thấy chân tay mình ngâm trong nước hình như có bớt một phần nào của trọng lượng. Từ đó, ông nghĩ ra cách thử nghiệm chiếc vương miện. Sung sướng tột cùng, ông chạy ngay ra ngoài phố, la to, Eureka, Eureka, tôi tìm ra rồi, tôi tìm ra rồi. Sinh vì nghệ, chết vì đam mê. Khi quân La Mã chiếm được thành phố Syracuse, nơi Archimedes đang sinh sống, quân lính lùng sục khắp nơi. Một tinh lính hỏi Archimedes, nhưng ông không trả lời vì đang mãi làm một bài tính. Tên lính ấy liền đâm chết ông. Tướng La Mã là Marcellus vô cùng thương tiếc nên ra lệnh xây lăng mộ Archimedes với tấm bia có vẻ hình cầu, hình lăng trụ. Ước ao của Archimedes. Archimedes phát hiện ra sức mạnh của chiếc đòn bẩy. Ông ước ao, cho ta một điểm tựa, ta có thể bẩy tung cả trái đất này lên. 23. Tư Mã Thiên, sinh năm 145, mất năm 86 trước công nguyên. Nhà sử học đời Tây Hán đọc rất nhiều sử sách, tài liệu trong cung vua nhằm kể lại lịch sử Trung Quốc để lập ngôn. Theo truyền thống Trung Hoa thì lập ngôn là cao nhất trong ba thứ mà người quân tử làm: lập đức, lập công, lập ngôn. Tư Mã Thiên hoàn thành bộ sử ký sau 16 năm làm việc, từ năm 108 đến năm 92 trước công nguyên. Bộ sách ấy ngày nay gọi là Sử ký Tư Mã Thiên, sách ghi chép sự việc lịch sử Trung Quốc suốt 3.000 năm, từ hoàng đế trong truyền thuyết đến lúc đương thời là Hán Vũ Đế, tổng cộng 526.500 chữ. Viết sử cũng là viết văn. Cái chí của Tư Mã Thiên hình thành trong những chuyến đi du lịch do chịu ảnh hưởng học vấn của cha là Thái sử Tư Mã Đàm, tinh thông thiên văn địa lý, hiểu biết sâu sắc tư tưởng học thuật Trung Hoa. Cái chí ấy được thôi thúc bởi lời căn dặn của cha lúc lâm chung: ta làm thái sử, muốn viết được bộ sử như mong muốn nhưng chưa kịp hoàn thành, còn phải ráng sức làm cho xong việc này. Cái quyết tâm thực hiện ý nguyện của cha càng tăng lên khi ông bị giam ngục, bị cung hình, bị thiến do biện hộ cho Lý Lăng. Tư Mã Thiên viết sử ký theo lối khen chê, bao biếm của Xuân Thu, nhưng khen chê bằng hình tượng văn học. Ông ghi chép lịch sử bằng những nhân vật tiêu biểu, bằng cách để cho nhân vật hoạt động thông qua sự tái hiện bằng ngôn ngữ bình dân, khẩu ngữ, trong sáng, xúc tích, để rồi nói lên tính cách nhân vật, phản ánh hiện thực lịch sử. Tính hiện thực và tính hình tượng trong sử ký Tư Mã Thiên là khuôn mẫu trong phương pháp sáng tác tiểu thuyết Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Đông Chu Liệt Quốc. Lỗ Tấn đánh giá, sử ký Tư Mã Thiên là bài tuyệt sướng của sử gia, bài ly tao không có vần. 24. Marcus Tullius Cicero, sinh năm 106, mất năm 43 trước công nguyên. Nhà văn, nhà hùng biện, chính khách nổi tiếng cổ La Mã, bản tính đa cảm và dễ xúc động giúp cho Cicero đạt được thành công trong hùng biện và văn chương. Cicero rất thăng trầm trong sự nghiệp chính trị vì dũng khí tinh thần và tư tưởng kiên định lại thiếu ở nơi ông, nên có lúc ông bị lưu đày, tài sản bị tịch thu. Cái nuôi dưỡng triết học, tác dụng của triết học. Cicero chuẩn bị cho sự nghiệp của mình bằng cách học hỏi ngôn ngữ, văn chương, triết học và đi chu du Hy Lạp, châu Á, vì ông cho rằng văn hóa của trí tuệ là triết học. Ông biết, sức mạnh của triết học là chữa bệnh cho tâm hồn, làm tiêu tan những lo âu vô bổ, loại trừ dục vọng, xua tan nỗi sợ hãi. Chính phủ là luật pháp biết nói. Cicero biết rõ và cảnh báo ta mỗi khi mắc sai lầm. Ai cũng mắc phải sai lầm, nhưng cố bám lấy sai lầm thì chỉ có thể là kẻ ngu xuẩn. Ông cho rằng, chính phủ là luật pháp biết nói, còn luật pháp là chính phủ bị câm. 25. Julius Caesar, sinh năm 100, mất năm 44 trước công nguyên. Võ tướng và chính khách La Mã, sinh ra trong một gia đình quý tộc ở La Mã, Julius Caesar được hưởng một nền giáo dục dành riêng cho tầng lớp mình. Caesar là người có tài hùng biện, là nhà sử học theo phong cách Athens, ngôn ngữ giản dị, trong sáng. Hai quyển sách nổi tiếng của Caesar là Bình luận về chiến tranh xứ Gaul, về cuộc nội chiến. Những con số. Đầu năm 1954, trong bản tham luận tại hội nghị ngành y của một thống chế có đoạn thống kê sau: mỗi một kẻ thù bị quân lính của Caesar giết làm hao tổn nhà nước La Mã 2 mark. Napoleon phải mất 12.000 mark mới giết được một kẻ địch. Trong cuộc nội chiến giành độc lập ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mỗi một xác chết của địch thủ tốn 20.000 mark. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, giá của mỗi xác chết lính Đức mà liên quân phải bỏ ra là 90.000 mark. Để tiêu diệt được một lính Đức hay lính Italia hay lính Nhật trong đại chiến thế giới lần thứ hai, liên quân tốn 1 triệu mark. để tiêu diệt một tên địch trong chiến tranh tương lai sẽ tốn 4,5 triệu mark. Luôn biết mình đang ở đâu, muốn gì. Khi tàu chở Caesar gặp giông bão, thuyền trưởng hoảng sợ. Julius Caesar bảo, đừng sợ, thuyền trưởng đang chở Caesar và hạnh phúc của ông ta. Bạn bè thân khách đố Caesar đi ra ngoài không mang theo vũ khí, không có cận vệ. Caesar nói, sợ chết chẳng khác gì là chết, ta chỉ muốn một lần chết. 26. Gaul, Claude Gallien, sinh năm 131, mất năm 201 trước công nguyên. Thầy thuốc Hy Lạp, 20 năm cuối đời, ông là ngự y của nhiều đời vua La Mã. Trong số đó có Marcus Aurelius ở Rome. Trong thời kỳ rực rỡ nhất của văn minh Hy Lạp La Mã, nếu trên lĩnh vực triết học, văn học nghệ thuật có Aristotle, sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên, thì trên lĩnh vực y học có Gaul. Gaul đã thống trị toàn bộ nền y học châu Âu cho tới giữa thế kỷ 17. Gaul là đại diện đỉnh cao nhất của y học Hy Lạp. Tự tin dẫn đến thành công nên tự tin. Có tự tin mới dấn thân vào công việc nghiên cứu và viết sách về y học kéo dài trong nhiều năm. Gaul đưa những hiểu biết của thời đại ông vào trong 9 cuốn sách về giải phẫu học, 17 cuốn về sinh lý học, 6 cuốn về bệnh học, 14 cuốn về điều trị học, 30 cuốn về dược lý học, 16 tài liệu về mạch nhịp. Hippocrates sinh trước Gaul trên 500 năm, ông đưa ra những nguyên tắc đạo đức của người thầy thuốc. Gaul tổng kết kiến thức y học của thời đại ông tự tin ở mình nên thường nói, công việc cần thiết đối với mọi người là hãy chấp nhận những điều tôi đã giải thích. Uy tín và ảnh hưởng. Ở Rome, Gaul chẩn đoán và điều trị khỏi bệnh cho hoàng đế Marcus Aurelius, cho nhà quyền quý danh tiếng Eudemore, cho phu nhân quan nhiếp chính Flavio. Nhờ vậy, danh tiếng Gaul nổi lên như cồn. Hoàng đế Marcus Aurelius phán bảo, chúng ta chỉ cần một người thầy thuốc, đó là Gaul. Tục ngữ Việt Nam có câu, già mà vẫn còn răng, con cháu mất nhờ. Uy tín và ảnh hưởng của Gaul kéo dài nhiều thế kỷ. Điều đó ảnh hưởng ít nhiều tới sự phát triển của y học, vì không phải tất cả những gì Gaul viết đều là đúng. Những gì ông viết chỉ là phản ánh trình độ y học của thời đại ông. 27. Hoa Đà, không rõ năm sinh, mất năm 208. Danh y cuối đời Đông Hán, Trung Quốc. Ông giỏi các khoa nội, ngoại, phụ, nhi, chăm cứu, giỏi nhất là ngoại khoa. Ông là danh y đầu tiên biết dùng thuốc phiện để gây mê, mổ bụng, chữa các bệnh dạ dày, đường ruột. Hoa Đà giỏi, cứu được nhiều người bệnh nặng, nên người đời gọi ông là Thánh Y. Đơn giản, hiệu quả. Thời đại Hoa Đà sống là thời kỳ chiến tranh liên miên, nên dân tình khổ sở, cộng thêm đói kém, dịch bệnh hoành hành. Thực tế xã hội ấy thôi thúc Hoa Đà ý muốn học ngành y để cứu chữa người bệnh. Ông đọc các trước tác y học cổ, tiếp thu cách chữa trị bệnh của Biển Thước, Thương Công, nên ông nhanh chóng trở thành thầy thuốc nổi tiếng. Một lần, trên đường đi, Hoa Đà thấy một thanh niên nằm trên xe bò, kêu rên không ngớt. Ông bước lại hỏi, người đẩy xe bò nói, cháu tôi không biết đau bệnh gì, bụng đói mà không ăn được thứ gì, đã mấy hôm nay rồi, giờ chở nó đi tìm thầy chữa cho. Nhìn khí sắc, bách mặt, Hoa Đà biết người này bị tắc cuống họng. Ông nói, bệnh của cậu không sao đâu, trong ruột có giun, tôi sẽ chỉ cho cách xổ giun, lấy 3 lượng tỏi giã ra rồi cho vào trong giấm, uống thứ ấy bệnh sẽ hết ngay. Chàng trai kia uống giấm trộn tỏi được một lúc thì nôn ra một con giun rất dài và khỏi bệnh. 28. Epictet, sinh năm 50, mất năm 138. Nhà triết học La Mã, người đại diện trường phái khắc kỷ, tri túc La Mã. Epictet chú tâm về đạo đức học. Đạo đức học của ông đề cao nội tâm. Ông cho rằng không phải cái thiện và cái ác nằm trong các sự vật, mà là thái độ của chúng ta đối với chúng. Do đó, chính hạnh phúc phụ thuộc vào ý chí của chúng ta. Thế nào là hạnh phúc? Theo Epictet, điều giá trị nhất trong cuộc sống là tri túc, biết đủ. Ông cho rằng hạnh phúc là có một đời sống lặng lẽ, bình yên và điềm nhiên, sự bình an tâm hồn. Ông cho rằng muốn làm chủ bản thân, chế ngự những ham muốn, người ta phải biết tự kiềm chế hay biết tự chủ. Ý chí giúp vượt được khổ đau. Epictet đề cao quan điểm, ý chí của con người phải giữ được trong tình trạng tự chủ và không thể khuất phục. Ông khuyên, chúng ta phải học cách sống với nỗi thất vọng bất khả kháng, học cách chấp nhận mọi sự mất mát không thể vãn hồi, và học cách chịu đựng sao cho nỗi khổ đau vơi dần và phai nhòa đi. Rồi ông nói, nên thành tâm đón nhận mọi khó khăn trắc trở trong cuộc sống. 29. Murasaki Shikibu, sinh năm 978, mất năm 1016. Nữ nhà văn Nhật sinh trưởng trong dòng họ nổi tiếng Fujiwara, sống ở thời Heian, thời kinh đô là Heian, Heian-kyo, thời kỳ văn học cổ điển Nhật. Thời gian Murasaki sống ở ngôi chùa Ishiyama bên hồ Biwa, trong cảnh tĩnh mịch cô liêu, bà viết tiểu thuyết Genji Monogatari, chuyện ông hoàng Genji, dài 3.000 trang. Đó là một trường thiên nổi tiếng trong lịch sử văn học Nhật Bản. Đặc điểm văn học thời Heian. Năm 794, thiên hoàng Kamu dời đô từ Nara về thị trấn Kyoto để xây cất kinh thành mới Heian. Một thời kỳ 400 năm thái bình thịnh trị bắt đầu từ đấy và được gọi là thời kỳ Heian. Ở thời kỳ này, chế độ mẫu hệ vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc ở Nhật Bản, vì vậy lúc này nữ nhi được có tài sản, chức vị. Trong khi nam nhi đua nhau đi du học, say mê Hán văn, khoa trương sự uyên bác về kinh sách Trung Quốc, thì nhiều nữ nhi được đào tạo thành người có học vấn, họ diễn đạt những gì họ nghĩ bằng tiếng dân tộc, Kana. Các thể loại văn học được ưa thích thời kỳ này là tiểu thuyết, nhật ký, tùy bút. Vì những lý do trên, nên văn học Nhật thời kỳ Heian mang nữ tính, mang tính dân tộc. Hai nữ văn sĩ có ảnh hưởng đến sự phát triển của văn học Nhật Bản là Murasaki Shikibu với tiểu thuyết Chuyện ông hoàng Genji và Sei Shonagon với sách gối đầu giường. Về hai nữ văn sĩ này, Renshower nhận xét, nhật ký và tiểu thuyết của các phụ nữ có học vấn là chứng cứ hiển nhiên về sự có mặt của một nền văn hóa bản xứ Nhật Bản. Mọi điều trong đấy thuần túy Nhật Bản. 30. Maori, sinh năm 1003, mất năm 1087. Thi sĩ Ả Rập, sinh ở Al-Ma'aratu, gần Alip. Năm 4 tuổi, ông bị mù do bệnh đầu mùa. Tuy mù nhưng ông vẫn đi học. Ông có tài học thuộc lòng những gì nghe được. Ông đến các giảng đường để nghe các giáo sư danh tiếng giảng bài. Maori sống giản dị, thơ ông phản ánh tư tưởng thâm trầm của một nhà hiền triết về các hiện tượng xã hội đương thời. Maori suy tư về cuộc đời. Trong khi các thi sĩ cùng thời ngâm vịnh mỹ nữ, chiến tranh, thì ông suy gẫm, đặt câu hỏi. Chúng ta nên theo lời khải thị hay theo lý trí? Đời có đáng sống không? Có kiếp sau không? Có thượng đế không? Ông kể cuộc đời mình. Hồi trẻ đã bao lần tôi nói xấu bạn bè, khi họ khác tín ngưỡng với tôi, nhưng bây giờ linh hồn tôi đã đi khắp nơi. Ông nghiệm thấy, ngoài tình thương ra thì hết thảy chỉ là một danh từ trống rỗng. Về tệ nạn say rượu, ông nói, thiên hạ có tội gì đâu, chính bạn và tôi mới đáng trách, nho, rượu và người uống rượu, cùng là vật như nhau cả. Tôi tự hỏi, lỗi ở ai, người ép nho làm rượu hay người uống rượu? Về hy vọng của con người, ông viết, pho sách nào chứa nổi, bao hy vọng con người. Ông qua đời ở tuổi 84. Có 128 thi sĩ đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng. Có 84 nhà bác học đọc điếu văn trên huyệt. 31. Thành Cát Tư Hãn, sinh năm 1162, mất năm 1227. Tên thật là Thiết Mộc Chân. Năm 1206, Thiết Mộc Chân được bầu làm đại hãn của Liên minh các bộ lạc Mông Cổ. Ngay sau đó, năm 1209, Thành Cát Tư Hãn tấn công Vạn Lý Trường Thành. 1214, chiếm Bắc Kinh. 1218, ông tiến về phía Tây, chiếm Tân Cương, chinh phục Babylon, Ba Tư. Sau đó, ông kéo quân đến tận Trung Âu. Lời trăn trối của Thành Cát Tư Hãn. Năm 1227, khi biết mình không qua khỏi lần bệnh này, Thành Cát Tư Hãn cho gọi các con trai lại bên giường và kể. Vào một đêm đông giá lạnh, có một con rắn chín đầu muốn chui vào một cái hang sâu tránh rét. Nhưng cả chín cái đầu cứ tranh giành nhau để chui vào trước. Rốt cuộc, chẳng cái nào chui được vào và đành chịu nằm chết cống ngoài cửa hang. Trong khi đó, có con rắn khác chỉ có một đầu, nó thanh thản bò vào hang kia để sống qua những ngày đông giá lạnh. Kể xong, Thành Cát Tư Hãn nhắm mắt, giả từ nhân thế. Nơi mai táng ông được san phẳng theo tập tục của Mông Cổ, không gò mộ và cũng không có mộ bia. 32. Trần Hưng Đạo, sinh năm 1232, mất năm 1300. Hình như tài cả văn lẫn võ của Trần Quốc Tuấn chỉ để chống quân Nguyên xâm lược. Ông là anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất, một tấm gương yêu nước mẫu mực của Việt Nam. Ông được phong tước Hưng Đạo Đại Vương, được dân kính phục tôn vinh là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi. Xong việc nước, ông lui về sống ở Thái Ấp Vạn Kiếp. Vì nước, vì dân, vì tôn miếu xã tắc. Trần Quốc Tuấn tướng mạo khôi vĩ, thông minh linh lợi hơn người, ham học cả văn lẫn võ. Khi rảnh cùng với anh họ Trần Nhật Duật thảo luận về binh pháp hoặc vào võ trường tập bắn. Theo các nhà sử học, đối với gia đình, Trần Hưng Đạo có ba nét báo là từ tốn, tiết kiệm, khoan dung. Ông chọn người theo năm tiêu chuẩn là trí, nhân, dũng, trung, tính. Khi quyền bính trong tay, Quốc Tuấn để chữ hiếu với cha, dưới chữ hiếu với dân tộc. Câu chuyện sau cho ta thấy đức tính phục thiện của Trần Quốc Tuấn biết gạt chuyện riêng sang bên để dốc lòng vì nước. Sau thất bại lần thứ nhất, năm 1294, quân Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhà vua hỏi, nay quân giặc thế lực mạnh như thế, hay là ta xin hàng để cứu sống lấy muôn dân? Trần Quốc Tuấn thưa, bệ hạ nói lời ấy thật là lời của bậc nhân, nhưng còn tôn miếu xã tắc thì sao? Thần xin trước hết hãy chém đầu thần đi trước đã, rồi sau hãy hàng giặc. Đầu của thần còn trên cổ, xã tắc hãy còn. Lần nữa, Trần Quốc Tuấn tỏ rõ tinh thần ái quốc vì nước, vì dân, cao hơn thế là vì tôn miếu xã tắc, vì giá trị tâm linh thiêng liêng của dân tộc. 33. Dante Alighieri, sinh năm 1265, mất năm 1321. Nhà thơ Italia, ham học hỏi, có học vấn uyên thâm, nắm vững các môn khoa học đương thời. Dante sử dụng tiếng Italia phổ thông để sáng tác, đưa kinh nghiệm của nhà triết học và luận lý vào trong thơ ca. Theo Dante, tình yêu mang tính thánh thiện là nguồn hưng phấn trong suốt cuộc đời sáng tác. Dante được coi là một trong những người mở đầu và là đại biểu xuất sắc của thời Phục Hưng. Kết thúc thời Trung Cổ, mở đầu thời Phục Hưng. Dante sáng tác trường ca hài kịch thần thánh Divina Commedia 1813-1818 trong thời gian bị trục xuất khỏi quê hương Florence. Bản trường ca gồm 100 đoạn, mỗi đoạn từ 130 đến 140 câu thơ, tổng cộng 14.226 câu thơ. Tác phẩm mở đầu với một khúc ca, tiếp đến là ba phần Địa ngục, Tỉnh tội giới và Thiên đàng. Theo Dante miêu tả, thì địa ngục là một cái vực thẳm khổng lồ hình phễu ở cực Bắc, cắm sâu vào tận giữa lòng trái đất và chia làm 9 khu để tra tấn 9 loại tội nhân khác nhau. Dante lạc vào rừng, gặp báo, sư tử, chó sói. Dante cầu cứu Beatrix, nhà thơ được thiên sứ Virgin dẫn xuống địa ngục. Ở đây Dante gặp Paris, Helens của thời cổ đại, gặp đôi trai gái Paolo và Francesca tư thông bị hành hình ở Ý năm 1289. Ngọn núi có 7 tầng, dành cho 7 trọng tội, ở cực nam trái đất chính là tỉnh tội giới. Ở đây, tội nhân sống trong không khí trầm lặng của sự suy tư sám hối. Lũ kêu căng thì cúi gằm mặt xuống, lũ ganh ghét thì mắt nhắm nghiền, lũ lười biếng phải luôn chân đi đi lại lại. Thiên sứ Virgin dẫn Dante vào một nhà thơ La Mã vào tỉnh tội giới. Đi hết 7 tầng, Dante lên tới ngọn núi. Beatrix hiện ra trong hào quang rực rỡ, xuống đón Dante lên thiên đàng. Thiên đường có 9 tầng dành cho 9 hạng người khác nhau. Beatrix kể những lầm lỗi mà Dante phạm phải. Nhà thơ thú nhận và được Martineau dẫn tới sông Lethe tắm để quên hết sự đời. Beatrix dẫn Dante đi qua 9 tầng thượng giới. Trong lúc đi, họ bàn về thần học, triết học, gặp các anh hùng, những thánh tử vì đạo. Dante bước lên chiếc thang vàng để tới bầu trời đầy sao. Nhà thơ ngây ngất chiêm ngưỡng Chúa Christus Jesus và Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, thấy mình lâng lâng bay bổng trong tình yêu của Thượng Đế. Các chi tiết ở địa ngục, tỉnh tội giới, thiên đường có tính ám dụ về tình hình chính trị thời Dante sống. Trong tác phẩm Thần Khúc, Dante trình bày ý thức, niềm tin tôn giáo, quan điểm triết học thời Trung Cổ. Điều này chính là cầu nối hiện tại với văn hóa thời Phục Hưng sau này. Angel nhận xét, Dante là một người khổng lồ, là nhà thơ cuối cùng của thời Trung Cổ, đồng thời là nhà thơ đầu tiên của thời đại mới, thời Phục Hưng. 34. Thi Nại Am, sinh năm 1296, mất năm 1370. Nhà văn Trung Quốc sống vào khoảng cuối thời Nguyên, đầu đời Minh. Chán cảnh ra luồng vào cuối nơi cửa quan, ông phủi áo về quê ở ẩn ở trấn Bạch Câu, tỉnh Giang Tô, đóng cửa viết văn. Giang Hồ Hảo Khách truyện tức Thủy Hử là bộ tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Thi Nại Am. Thủy Hử trở thành mẫu mực của tiểu thuyết nghĩa hiệp Trung Quốc. Qua nhân vật tác giả tỏ thái độ của mình, Thủy Hử, câu chuyện bến nước, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Thi Nại Am. Thi Nại Am viết Thủy Hử dựa theo những câu chuyện truyền miệng kể về cuộc khởi nghĩa của anh em Tống Giang xảy ra vào thời Tuyên Hòa, cuối đời Bắc Tống. Với thái độ yêu ghét rõ ràng, Thi Nại Am ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng của 108 anh hùng đất Lương Sơn. Họ, mỗi người một vẻ rất phù hợp với thành phần xuất thân, địa vị xã hội. Thế thiên hành đạo, bảo cảnh an dân. Máu anh hùng thể hiện rõ qua câu thơ của Tống Giang. Một mai thỏa cánh bằng tung gió, khinh cả hoàng sào chữa trượng phu. Thi Nại Am xây dựng rất thành công nhân vật lý tưởng, người anh hùng nông dân Lý Quỳ, Võ Tòng, nên đời sau nói, tác giả khéo ở chỗ từ ý thức giai cấp tả cách lập thân, hành sự của nhân vật. Thủy Hử là động lực tinh thần, là bộ binh thư có giá trị.